Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Minh Anh, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011. Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của Mỹ về bộ máy quân sự Trung Quốc.
Trung Quốc thay đổi lãnh đạo vùng Tây Tạng.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện điều tra về các hành vi chà đạp nhân quyền.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan từ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ cầm quyền.
Chính quyền chuyển tiếp Libya đặt trụ sở tại Tripoli. Miền Đông Hoa Kỳ chuẩn bị đối phó với bão Irene.
Mỗi ngày một sự kiện, Wikileaks công bố hàng ngàn bức điện mật của Ngoại giao Mỹ về Việt Nam.
Thủ tướng Merkel rất nổi tiếng trên thế giới nhưng đang bị chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận Đức. RFI phỏng vấn chuyên gia Âu Dương Thệ từ Dortmund.
Kính thưa quý vị, Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của Mỹ về bộ máy quân sự Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay lên tiếng bác bỏ những nhận định không có cơ sở từ ngữ trong nguyên văn của Lầu Năm Góc trong bản báo cáo hàng năm về bộ máy quân sự của Trung Quốc. Trong bản thông cáo được gửi tới AFP, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, việc Trung Quốc phát triển quân đội và hiện đại hóa hệ thống vũ khí, khí tài là bình thường, giống như mọi quốc gia khác. Theo Bắc Kinh, bản báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã phóng đại cái gọi là những đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan, cho dù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tiếp tục tăng cao trong năm 2011. Ngày hôm qua, Tân Hoa Xã đã tố cáo Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, bóp méo các sự việc và truyền tải những dự đoán không cơ sở. Trong bản báo cáo dày 94 trang, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định rằng, Bắc Kinh đã tăng cường các phương tiện tấn công nhắm vào Đài Loan và hiện đại hóa mạng lưới vũ khí hạt nhân qua việc trang bị những vũ khí mới. Mặt khác, bản báo cáo cho rằng, sự biến đổi các lợi ích kinh tế và địa chính trị đã làm thay đổi cơ bản nhãn quan của Trung Quốc về sức mạnh hải quân của mình. Lầu Năm Góc khẳng định là Trung Quốc đang tìm cách phát triển tên lửa đối hạm có khả năng tấn công hàng không mẫu hạm, cải tiến hệ thống radar, mở rộng hạm đội tàu ngầm tấn công và củng cố hạm đội tàu chiến. Theo các chuyên gia quân sự, quân đội Trung Quốc luôn luôn giữ bí mật các chương trình quân sự của mình, được đầu tư nhiều trong những năm qua nhờ có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng khoảng 10% mỗi năm. Qua việc liên tục tăng chi phí quốc phòng, Trung Quốc muốn hiện đại hóa bộ máy quân sự, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với quân đội Mỹ và Nga. Trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc tiến hành chế tạo máy bay ném bom tiêm kích tàng hình J-20 mà Bắc Kinh hy vọng đối chọi với loại tiêm kích tàng hình F-22A Raptor của Không quân Mỹ, chương trình đóng hàng không mẫu hạm. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã cho chạy thử chiếc tàu sân bay đầu tiên. Đầu tháng 8, Bắc Kinh đã tỏ thái độ bất bình mạnh mẽ trước việc chính quyền Nhật Bản quan ngại các tham vọng quân sự của Trung Quốc. Việc Trung Quốc phát triển bộ máy quân sự diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng có thái độ độc đoán khẳng định chủ quyền của mình trong các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, đã buộc một số nước liên quan như Việt Nam, Philippines cũng phải gia tăng đầu tư hiện đại hóa hệ thống vũ khí, khí tài của mình.
Trung Quốc thay đổi lãnh đạo vùng Tây Tạng. Trong bản tin công bố vào hôm qua, Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết là bí thư Đảng ủy Tây Tạng vừa bị thay thế. Năm nay 60 tuổi, ông Trương Khánh Lê đã phải nhường chức lãnh đạo vùng tự trị này cho ông Trần Toàn Quốc, 55 tuổi, cho đến giờ là tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc. Hãng tin Trung Quốc không cho biết lý do ông Trương Khánh Lê bị thay thế, chỉ nói rằng nhân vật này sẽ được bổ nhiệm vào một chức vụ khác. Tuy nhiên, giới phân tích đã lồng sự kiện trên vào trong bối cảnh cuộc chạy đua tranh giành quyền lực trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới 2012 sẽ bầu ra ekip lãnh đạo mới ở Bắc Kinh. Tên tuổi ông Trương Khánh Lê gắn liền với một chiến dịch đàn áp người Tây Tạng dữ dội nhất từ hàng chục năm nay. Ông là bí thư Tây Tạng vào năm 2008 khi bạo lực bùng phát tại thủ phủ Lhasa với những vụ xung đột dữ dội giữa các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng với lực lượng an ninh Trung Quốc. Bạo động sau đó đã lan ra khắp các vùng ở Trung Quốc, nơi có người Tây Tạng cư ngụ. Chiến dịch đàn áp do ông Trương Khánh Lê giám sát nhắm vào cộng đồng sắc tộc Tây Tạng từ lúc đó cho đến nay được xem là rất khốc liệt. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, bà Kate Saunders, phát ngôn viên nhóm đấu tranh cho người Tây Tạng, International Campaign for Tibet, tố cáo như sau, xin trích. Trương Khánh Lê là người chủ trì việc áp đặt một cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất ở Tây Tạng trong hơn 40 năm qua, và vẫn tiếp tục duy trì một chính sách vốn đã thất bại trong việc mang lại ổn định cho Tây Tạng. Hết lời trích. Tây Tạng đã bị Trung Quốc chiếm đóng và sáp nhập từ đầu thập niên 50. Như tại các vùng thiểu số khác, Bắc Kinh đã áp dụng ở đấy một chính sách Hán hóa có hệ thống. Nhiều người Tây Tạng vẫn phẫn nộ về điều được họ cho là ách thống trị ngày càng tăng của dân tộc Hán tại Trung Quốc, và tố cáo chính quyền tìm cách xóa nhòa văn hóa Tây Tạng. Trung Quốc ngược lại khẳng định, nhờ cố gắng của chính quyền, mức sống người Tây Tạng ngày nay đã được cải thiện đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Đối với bà Kate Saunders, việc ông Trương Khánh Lê bị thay thế không dự báo bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng. Cả hai lãnh đạo cũ và mới của vùng tự trị này đều là người Hán.
Đập thủy điện đe dọa sinh mạng hàng triệu người dân Trung Quốc. Trên 40.000 bồn chứa và đập nước tại Trung Quốc không được bảo quản tốt, đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng triệu dân cư, hơn 25% các thành phố và các vùng nông thôn có nguy cơ bị ngập nước trong trường hợp xảy ra tai nạn. Toàn cầu Thời báo và tạp chí Kinh tế hàng tuần Trung Quốc vào hôm nay trích dẫn báo cáo mới nhất của nhà nước cho biết như trên. Theo lời một quan chức trong Bộ Thủy điện Trung Quốc tham gia vào công trình nghiên cứu này, thì trong trường hợp bị vỡ đập hay vỡ các bồn chứa nước, nhiều diện tích hoa màu cũng như là hệ thống đường sắt, hạ tầng cơ sở và thậm chí là nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi. Công trình nghiên cứu vừa được công bố nêu lên trường hợp của khoảng 40 đập và bể nước không được bảo trì đúng tiêu chuẩn an toàn. Nhưng theo đánh giá của các nhà bảo vệ môi trường và giới khoa học, thì con số này trên thực tế lên tới 87.000. Trong số đó, phải kể đến đập Tam Hiệp. Với chiều dài 600 km, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử là con đập dài nhất và vĩ đại nhất thế giới, tổng trị giá dự án lên đến 22 tỷ đô la. Để đáp ứng nhu cầu về điện lực và về nước cho dân số gần 1,5 tỷ người, từ nhiều năm qua Trung Quốc đã lao vào các công trình xây dựng đập thủy điện, điển hình là tại các vùng ở miền núi. Theo các nhà quan sát, để đạt được mục tiêu đó thì chính quyền trung ương và địa phương thường xem nhẹ các tác động đối với môi trường và đời sống con người. Trong mắt các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh, đập Tam Hiệp là biểu tượng của một đất nước hiện đại. Nhưng AFP lưu ý, Trung Quốc quên rằng để hoàn thành được công trình vĩ đại đó thì đã có hơn 1,4 triệu người dân phải di rời chỗ ở.
Tối hôm qua, sau khi vượt qua biên giới Nga-Trung để trở về nước trên chuyến tàu đặc biệt, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bất ngờ ghé thăm một nhà máy thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Theo hãng thông tấn AFP, khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên tới nhà máy sản xuất công cụ thuộc thị xã TT Cáp Nhĩ, các cư dân chứng kiến cảnh công an dày đặc. Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5, ông Kim Jong-un lại đến Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn AFP, Ngoại trưởng Trung Quốc từ chối trả lời về việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên công du chính thức hay chỉ quá cảng qua Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, ông Kim Jong-un chỉ đi ngang qua Trung Quốc để trở về nước sau chuyến công du Nga. Các chuyến đi của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc luôn luôn được giữ bí mật tối đa và chỉ được công bố sau khi kết thúc. Xin nhắc lại là liên quan đến vấn đề hạt nhân, tại Nga, lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong cuộc hội đàm với Tổng thống Medvedev tại Siberia ngày thứ Tư vừa qua đã tuyên bố sẵn sàng ngừng chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân nếu như vòng đàm phán 6 bên được nối lại. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đón nhận một cách lạnh nhạt đề nghị này vì cho rằng trên thực tế đề nghị này không có gì mới.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện điều tra về các hành động vi phạm nhân quyền. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua 25 tháng 8 tại Rangoon, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện ông Thomas Ojeya Quintana đã kêu gọi chính quyền Naypyidaw nhanh chóng cho mở các cuộc điều tra về các hành vi chà đạp nhân quyền. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tuyên bố đây là một giai đoạn then chốt đối với lịch sử của Miến Điện. Nhiều cơ hội đang mở ra để quốc gia này đẩy mạnh và cải thiện tình trạng nhân quyền hướng tới một nền dân chủ. Từ trong nguyên văn, quan chức quốc tế này nhìn nhận là chính quyền mới tại Miến Điện đã có những bước tiến đáng kể để đạt tới mục tiêu nói trên. Tuy nhiên, tại Miến Điện, các quyền cơ bản của con người vẫn bị chà đạp. Ông Quintana không quên kêu gọi chính phủ Naypyidaw nhanh chóng trả tự do cho khoảng 2.000 tù chính trị. Trong chuyến công du Miến Điện lần này, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã tiếp xúc với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Nội vụ Miến Điện tại thủ đô Naypyidaw. Sau đó, ông đã có một cuộc gặp gỡ với lãnh đạo đối lập là bà Aung San Suu Kyi tại Rangoon. Đây là chuyến công tác đầu tiên của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện kể từ sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái. Lần trước, ông Quintana đến Miến Điện là vào hồi tháng 2, 2010, và khi đó, ông đã nhận xét là một số các hành vi chà đạp nhân quyền tại quốc gia Đông Nam Á này có thể xem là những tội ác chống nhân loại. Lời lẽ trên đây đã khiến chính quyền nhiều lần từ chối cấp visa nhập cảnh cho quan chức quốc tế này vào Miến Điện.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan từ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Cầm Quyền. Ngày hôm nay, thứ Sáu, 25 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thông báo rời bỏ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Nhật. Như vậy, vào tuần tới, ông Naoto Kan sẽ từ chức thủ tướng để nhường chỗ cho một lãnh đạo khác của Đảng Dân Chủ. Ngày thứ Hai, 29 tháng 8 tới, 398 dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ sẽ bầu ra một chủ tịch đảng mới. Người được bầu với chức vụ này gần như chắc chắn sẽ được Quốc hội chuẩn y để trở thành thủ tướng vào ngày hôm sau, thứ Ba, 30 tháng 8. Tại Nhật Bản, mặc dù thượng viện do đối lập kiểm soát, nhưng thông thường chức thủ tướng thuộc về lãnh đạo đảng nắm đa số tại Hạ viện. Thủ tướng mới của Nhật sẽ là người thứ Sáu nhận chức vụ này trong vòng 5 năm trở lại đây. Đầu tháng 6, bị chỉ trích nặng nề vì đã quản lý một cách vụng về và kém cỏi các hậu quả của hai thảm họa sóng thần, động đất và tai nạn hạt nhân. Ông Naoto Kan đã hứa sẽ rời bỏ quyền lực một khi Quốc hội chấp nhận các dự luật phát triển, các năng lượng sạch. Mặc dù quyết định chủ trương một nước Nhật không có năng lượng hạt nhân, nhưng Thủ tướng mãn nhiệm Nhật Bản vẫn không thể cứu vãn được uy tín của mình. Thông tin viên Frederick Sharp tường trình từ Tokyo.
Những lời kêu gọi của Thủ tướng Naoto Kan muốn nước Nhật từ bỏ điện hạt nhân đã không ngăn được uy tín của ông bị sụt giảm nghiêm trọng, mặc dù 80% người Nhật cũng hy vọng Nhật Bản sẽ từ bỏ năng lượng hạt nhân, nhưng họ không thể quên rằng ông Naoto Kan đã quyết định chỉ xử lý tai nạn hạt nhân Fukushima ở quy mô hẹp khi thảm họa vừa xảy ra. Nước Nhật đã lãng phí nhiều thời gian quý báu, trong khi vào thời điểm ấy, đáng lẽ ra chính phủ đã phải phản ứng nhanh chóng. Các thanh nhiên liệu của ba lò phản ứng đã bị tan chảy trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Ông Naoto Kan tiếp theo đó đã mất đến hơn 3 tháng trước khi quyết định nói thật với người Nhật về tính chất nghiêm trọng của tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Một điều nghịch lý là người kế nhiệm ông Naoto Kan ở chức thủ tướng có thể sẽ cho tái khởi động 2/3 các lò phản ứng đã bị ngưng lại một khi các trắc nghiệm an toàn tại các nhà máy hạt nhân kết thúc. Người được lòng dân nhiều nhất hiện nay trong số các ứng cử viên vào chức thủ tướng là ông Seiji Maehara, cựu Bộ trưởng Ngoại giao. Tuy nhiên, việc lựa chọn người kế nhiệm lại phụ thuộc vào ông Ishiro Ozawa, nhân vật đầy quyền uy của Đảng Dân Chủ Nhật Bản, theo xu hướng trung tả. Chính ông Ozawa sẽ quyết định ai sẽ là tân thủ tướng. Ông Ishiro Ozawa đã từng tuyên bố, ông không tin tưởng vào cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Cựu Tổng thống Đài Loan bị lãnh thêm hơn 2 năm án tù. Cựu Tổng thống Trần Thủy Biển vào hôm nay vừa bị tư pháp Đài Loan tuyên án thêm 2 năm và 10 tháng tù vì tội rửa tiền và đòi gia đình ông phải hoàn lại hơn 100 triệu đô la Đài Loan, tương đương với 3,4 triệu đô la Mỹ. Đây là khoản tiền mà tư pháp của Đài Loan cho là đã bị biển thủ vào túi gia đình ông Trần Thủy Biển. Cựu Tổng thống Đài Loan đang thi hành án hơn 17 năm tù vì tội tham nhũng. Vợ của ông là bà Ngô Thục Chân cũng đã bị cầm tù vì tội khai man giấy tờ biển thủ công quỹ. Xin nhắc lại, ông Trần Thủy Biển là Tổng thống đầu tiên của Đài Loan bị cầm tù, lên lãnh đạo đất nước từ năm 2000 đến năm 2008. Ông luôn chủ trương một đất nước Đài Loan độc lập với Trung Quốc.
Chính quyền chuyển tiếp Libya đặt trụ sở tại Tripoli, 3 ngày sau khi chiếm được khu tổng hành dinh của ông Gaddafi. Ngày hôm nay 26 tháng 8, chính quyền của quân nổi dậy Libya vừa tuyên bố chuyển trụ sở từ Benghazi đến thủ đô Tripoli. Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực. Bên cạnh việc tuyên bố đưa trụ sở chính phủ tới Tripoli, một quyết định mang tính biểu tượng quan trọng, chính quyền chuyển tiếp đang xúc tiến việc tìm kiếm các nguồn tài chính cho bộ máy hành chính mới. Nhân vật số 2 của quân nổi dậy, ông Mahmoud Jibril, đứng đầu cơ quan hành pháp của chính quyền chuyển tiếp, có mặt tại Istanbul ngày hôm nay 26 tháng 8 đã khẳng định hội đồng chuyển tiếp quốc gia cần rất nhiều tiền để các dịch vụ y tế có thể vận hành bình thường và để trả lương cho các viên chức. Vào thứ Tư 24 tháng 8, trong cuộc họp với nhóm tiếp xúc tại Doha, đại diện chính quyền nổi dậy đã yêu cầu trợ giúp khẩn cấp với việc giải ngân 5 tỷ đô la lấy từ các ngân khoản của chính quyền Libya bị phong tỏa. Ngày thứ Năm, 25 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã quyết định giải ngân 1,5 tỷ đô la cho Libya. Trên thực địa, chiến sự vẫn tiếp diễn. Tại Tripoli, các giao tranh vẫn tiếp tục tại một số địa điểm. Ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kêu gọi chính quyền mới tại Libya thực hiện cam kết xây dựng một nhà nước khoan dung và dân chủ, bảo vệ các quyền công dân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ khuyến nghị chính quyền trực tiếp xúc nhanh chóng với các cộng đồng, đại diện các nhóm xã hội tại Libya để bảo đảm trật tự trị an và cung cấp các dịch vụ tối thiểu cho dân cư, mở ra con đường chuyển tiếp dân chủ thực sự. Trên thực tế, Hoa Kỳ và các đồng minh lo ngại Libya có thể rơi vào một cuộc tắm máu tương tự với Iraq sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ.
Miền Đông Hoa Kỳ đang chuẩn bị đối phó với bão Irene. Các bang từ Bắc Carolina đến New Jersey được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Thành phố New York chuẩn bị đối phó với cơn bão. Dân cư tại các vùng ven biển ở miền đông nước Mỹ di tản để trú bão. Nhiều hoạt động kinh tế bị chững lại vì Irene. Theo Trung tâm Dự báo Quốc gia, cơn bão Irene đang tiến vào miền đông Hoa Kỳ. Các tiểu bang từ Bắc Carolina đến Cape Cod thuộc bang Massachusetts đang chuẩn bị đối phó với bão. Dân cư phải tích trữ thực phẩm và nước uống. Các thành phố biển bắt đầu di tản dân cư đến các vùng an toàn hơn. Chính quyền thành phố cũng như các nhà máy, các hải cảng, các cơ sở lọc dầu hay nhà máy điện hạt nhân tại những địa phương này đã khởi động kế hoạch khẩn cấp. Các hãng hàng không cũng bắt đầu giảm các chuyến bay đến các vùng đang nằm trong tâm bão.
Địa chỉ trang nhà của RFI là 3w.rfi.fr. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, WikiLeaks công bố hàng ngàn bức điện mật của ngoại giao Mỹ về Việt Nam.
Mong đợi của nhiều người quan tâm đến hậu trường quan hệ Mỹ-Việt vừa được thỏa mãn. Vào hôm qua, trang web WikiLeaks đã công bố gần 3.000 bức điện mật của ngành ngoại giao Mỹ liên quan đến Việt Nam mà WikiLeaks đã thu thập được. Nội dung các bức điện này có thể được xem là một biên niên sử thu nhỏ và rất cục bộ về quan hệ Mỹ-Việt. Trong đó, quan hệ tay ba Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam khá được chú ý trong những năm gần đây. Một cách cụ thể, WikiLeaks đã công bố toàn văn các bức điện, chủ yếu đánh đi từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng có thêm một số tài liệu gửi đi từ các nơi khác như Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Phnom Penh hay ở Bắc Kinh hoặc Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc. Trong số các tài liệu được WikiLeaks công bố lần này, bức điện xưa nhất được viết vào ngày 25 tháng 4 năm 2000. Do Sứ quán Mỹ ở Hà Nội gửi đi, còn bức điện gần đây nhất được soạn thảo vào ngày 26 tháng 2 năm 2010. Từ năm ngoái, khi WikiLeaks bắt đầu tiết lộ các bức điện mật của ngành ngoại giao Mỹ, mới chỉ có một vài bức liên quan đến Việt Nam. Nhưng lần này là cả ngàn bức điện được công bố, liệt kê trong tổng cộng 55 trang, mỗi trang gồm 50 tài liệu. Nội dung rất đa dạng, đề cập đến mọi vấn đề, từ kinh tế xã hội cho đến ngoại giao, nhân quyền hay quan hệ Việt-Mỹ. Nhiều sự kiện nóng bỏng đã được tường trình và phân tích, như chiến dịch xua đuổi các tăng ni làng Hồng thuộc tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng năm 2009, hay việc ban hành Nghị định 97 cũng vào năm ấy, tiến tới việc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS mà tiến sĩ Nguyễn Quang A làm chủ tịch phải tự giải tán. Quan hệ tay ba Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ lẽ dĩ nhiên đã được các nhà ngoại giao Mỹ tại hiện trường nêu bật trong các bức điện gửi về nước, với mục tiêu góp ý cho chính sách mà Washington cần thúc đẩy với Hà Nội. Trong bức điện gửi về Mỹ ngày 5 tháng Giêng năm 2010 chẳng hạn, nhằm cung cấp thông tin về quan điểm của Việt Nam đối với Hoa Kỳ, chuẩn bị cho chuyến đi thăm của một phái đoàn Quốc hội Mỹ do Thượng nghị sĩ Bond dẫn đầu. Nguyên đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã nhận định rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ là trọng tâm ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Theo bức điện đó, Trung Quốc vẫn là mối quan ngại chiến lược trọng yếu của Việt Nam. Hà Nội nhận thức rất rõ thế mất quân bằng quyền lực của mình so với Bắc Kinh và luôn luôn cảnh giác, tránh làm mếch lòng nước láng giềng. Việt Nam theo bức điện cũng không hề ảo tưởng rằng bằng cách nào đó có thể dùng Hoa Kỳ, Nga hay Nhật Bản để gọi là cân bằng với Trung Quốc. Ngoài ra, cũng theo bức điện, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể để cho dư luận trong nước trực diện chống lại Trung Quốc, vì sợ rằng nếu thả lỏng cho tinh thần dân tộc được thể hiện, sau khi chĩa mũi dùi vào Trung Quốc, xu hướng dân tộc này có thể dễ dàng quay trở lại công kích chính bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế mà Việt Nam đã tìm cách duy trì một mối quan hệ thân hữu và ổn định nhất có thể được với Trung Quốc, nhưng đồng thời thận trọng bồi dưỡng các quan hệ song phương đa dạng, lồng các quan hệ đó vào trong một khuôn khổ đa phương. Trong bối cảnh đó, theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, quan hệ song phương Việt-Mỹ có vị trí rất tốt. Cho dù Việt Nam vẫn ngần ngại, không muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ đi quá xa, quá nhanh, để khỏi đối kháng với Trung Quốc. Căng thẳng gần đây tại Biển Đông cũng được ông Mikalac phân tích. Theo ông, tâm lý nghi kỵ Trung Quốc vẫn nằm sâu trong tâm khảm của người Việt Nam, được hận thù lịch sử và thái độ uất ức do tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông với Trung Quốc nuôi dưỡng. Theo bức điện, Việt Nam đã rất chú ý tới sự kiện Trung Quốc quấy rối tàu Impeccable của Mỹ vào tháng 3, và có thể là điều đó đã khiến cho Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định bay ra thăm tàu sân bay Tennis. Ngoài ra, buổi điều trần về Biển Đông do Thượng nghị sĩ Jim Webb tổ chức hồi mùa hè cũng được Việt Nam tiếp nhận tích cực. Cựu đại sứ Mỹ nhắc lại chính sách xuyên suốt của Hoa Kỳ là giữ trung lập trong cuộc tranh chấp chủ quyền pháp lý giữa các nước ở Biển Đông, nhưng rất quan tâm đến việc duy trì quyền tự do hàng hải, cũng như khả năng tiến hành các hoạt động hợp pháp của tàu Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa, nói về nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền và quyển sổ tay Hành trình xuôi dòng sông Mekong, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý thính giả nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phân tích của chuyên gia Âu Dương Thệ từ Dortmund về sự kiện Thủ tướng Merkel rất nổi tiếng trên thế giới, nhưng bà lại bị chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận Đức.
Xin chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Thưa anh, ngày 24 tháng 8 vừa qua thì tạp chí của Mỹ Forbes đã xếp bà Angela Merkel, thủ tướng của Đức, là phụ nữ có quyền lực nhất trên thế giới trong năm 2011 ạ. Là chuyên gia theo dõi về tình hình tại Đức, thưa anh nhận định thế nào về cái xếp loại này ạ?
Thưa anh và quý thính giả, thì đúng vậy, ngày 24 tháng 8 tạp chí kinh tế của Mỹ Forbes đã chọn nữ thủ tướng Đức tiến sĩ Merkel 57 tuổi là người đứng đầu trong số 100 phụ nữ có quyền lực nhất trên thế giới trong năm 2011. Đây là lần thứ 5 trong vòng 6 năm bà Merkel đã được tạp chí có uy tín này xếp hàng đầu. Từ gần 6 năm nay, bà Merkel là nữ thủ tướng đầu tiên ở Đức và cũng là chủ tịch Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Theo tạp chí này, việc hàng năm tuyển chọn các phụ nữ có quyền lực nhất trên thế giới được dựa theo một số tiêu chuẩn khá chặt chẽ.
Xin anh có thể cho biết cái tiêu chuẩn lựa chọn 100 phụ nữ có thể lực nhất trên thế giới như thế nào ạ?
Giai đoạn khởi đầu, tạp chí này sẽ chọn 200 phụ nữ được coi là có quyền lực lớn trong các lĩnh vực như là tỷ phú, doanh nhân, nghệ thuật, báo chí, hội thiện nguyện và chính trị. Tiếp theo đó, từ trong số 200 phụ nữ được tuyển chọn sơ khởi, sẽ chọn 100 người. Trong đó, việc sắp thứ bậc quyền lực của 100 phụ nữ này được tính điểm theo 3 tiêu chuẩn. Là gia tài riêng hay là ngân sách mà phụ nữ đó quản lý tính theo đồng đô la Mỹ, rồi hoặc là tổng sản lượng quốc gia mà phụ nữ đó có quyền lực đang đảm nhiệm, vị thế, vai trò và ảnh hưởng của phụ nữ này đối với cơ quan hay là tổ chức mà bà đang hoạt động cũng là một yếu tố lựa chọn. Ngoài ra, báo chí và dư luận nói về nhân vật phụ nữ này trong năm cũng là yếu tố được dùng để tuyển chọn. Giữa lúc bà Merkel vừa được tạp chí Mỹ có uy tín đề cao như vậy, thì cũng trong ngày 24 tháng 8, bà Merkel đã bị một số nhân vật quan trọng trong đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà chỉ trích và phê bình rất mạnh.
Dạ thưa anh, đó chính là một điều chớ trêu, tức là được quốc tế ca ngợi nhưng mà bị các chính trị gia ở trong nước phê bình. Thưa anh, những nhân vật nào ở Đức đã chỉ trích Thủ tướng Merkel?
Vâng, đúng như vậy đó. Thì một số nhân vật chính là cựu Thủ tướng Kohl, Tổng thống Liên bang Wolf, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Lammert và một số nhân vật khác trong Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đặc biệt là những người chỉ trích kịch liệt bà Merkel, hiện nay lại không thuộc các chính đảng đối lập, nhưng lại từ ngay trong đảng của bà. Trong số này, sự phê bình của cựu Thủ tướng Kohl và Tổng thống Wolf là mạnh bạo nhất và đang gây bất lợi chính trị rất lớn cho bà Merkel. Vì cựu Thủ tướng Kohl, 81 tuổi, được coi là cha đẻ của nước Đức tái thống nhất và cũng là cha đẻ của đồng euro hiện nay. Riêng Tổng thống Liên bang Wolf tuy không có thẩm quyền trực tiếp trong chính phủ theo như hiến pháp Đức quy định, nhưng tiếng nói của ông cũng đang gây xôn xao trong dư luận Đức, nhất là trong đảng cầm quyền Liên minh Thiên Chúa Giáo. Hiện nay có nhiều dân biểu quốc hội trong các chính đảng của chính phủ liên hiệp chia sẻ với những phê bình của cựu Thủ tướng Kohl và Tổng thống Wolf.
Thưa anh, bà Merkel bị phê phán trên những vấn đề gì ạ?
Bà Merkel đã bị chỉ trích trong hai lĩnh vực chính là chính sách đối ngoại và các biện pháp giải quyết khủng hoảng đồng euro từ hơn một năm nay. Trong thời gian gần đây, trong phần dư luận quan trọng ở Đức thì chỉ trích thái độ lưỡng lự và bất nhất của bà Merkel. Vì không nêu tên bà Merkel, nhưng trong một bài phỏng vấn trên tạp chí chính sách đối ngoại Đức, cựu Thủ tướng Kohl đã dùng những ngôn ngữ rất mạnh để kết án chính sách đối ngoại của chính phủ của Thủ tướng Merkel. Ông Kohl đã ví chính sách đối ngoại của chính phủ Đức hiện nay như là người đi tàu không có la bàn, không biết bến đậu và không biết đưa con tàu đi theo hướng nào. Ở đây, cựu Thủ tướng Kohl vẫn ám chỉ đến việc chính phủ Đức đã bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya vào đầu năm nay. Việc này là mất uy tín và giảm vị thế của Đức đối với các đồng minh chính trong EU, Hoa Kỳ và khối NATO. Trong khi đó, Tổng thống Wolf đã công khai chỉ trích ngân hàng Trung ương Euro đã bỏ hơn 100 tỷ euro để mua công bố phiếu của các nước trong khu vực đồng euro đang gặp khủng hoảng tài chính lớn. Ông Wolf đã cảnh báo đây là cái chính sách tiền tệ phiêu lưu và vì thế chứa đựng nhiều rủi ro cho đồng euro.
Dạ thưa anh, trước những cái phê bình chỉ trích như vậy đó, thì Thủ tướng Angela Merkel đã có phản biện ra sao?
Vâng, về câu hỏi đó thì chúng tôi này là ngày hôm qua, tức là ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Merkel đã lên tiếng phản biện cho rằng thời đại toàn cầu hóa đang tạo ra những thay đổi cán cân quyền lực mới trên thế giới. Từ đó có những thách đố mới, cho nên mỗi thế hệ phải tìm cách giải quyết những vấn đề trước mắt của mình. Trong thời gian gần đây, Thủ tướng Merkel đã bị chỉ trích từ nhiều phía, đặc biệt là ngay trong nội bộ chính đảng của bà là Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Theo nhiều giới, thái độ lưỡng lự và bất nhất của bà Merkel trong chính sách đối ngoại và trong chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng của đồng euro đã khiến cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đã bị thất cử trong nhiều cuộc bầu cử ở các tiểu bang trong thời gian vừa qua và làm uy tín và vị thế quốc tế của Đức bị giảm. Chính vì thế, trong các cuộc thăm dò gần đây, đảng của bà Merkel chỉ còn được trên 30% cử tri tín nhiệm. So với 2 năm trước, trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang, đảng này đã được gần 40% cử tri đồng ý. Sau những chỉ trích nặng nề của nhiều nhân vật quan trọng trong đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, nên bà Merkel đang phải tập trung giải quyết các khó khăn rất lớn này. Bà đang phải tìm cách thuyết phục các nhân vật và các đại biểu quốc hội trong đảng của bà đang bất đồng về đường lối của chính phủ. Vì thế, bà đã phải hủy bỏ cả chuyến đi thăm Nga vào đầu tháng 9 này. Trong vài tuần tới, Quốc hội Liên bang Đức sẽ thảo luận và biểu quyết về các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng đồng euro của chính phủ Merkel. Nếu không được đa số dân biểu ủng hộ ngay trong các chính đảng của chính phủ Liên hiệp hiện nay, thì uy tín và vị thế chính trị của bà Merkel có thể bị lung lay. Đây chính là mối quan tâm hàng đầu của bà Merkel.
Thưa anh, qua phân tích của anh ấy, thì có thể nói việc mà tạp chí Forbes đánh giá bà Angela Merkel là người đàn bà có thế lực nhất trên thế giới trong năm 2011 đó cũng chỉ mang tính tương đối nếu không muốn nói là phù phiếm.
ta đó thì chúng ta thấy ở trong vấn đề chính trị đó thì có những cái vấn đề là nhiều khi một chính khách ở trong nước rất nổi tiếng nhưng mà bên ngoài thì lại không được tôn trọng, kính trọng. Nhưng cũng có trường hợp ngược lại như trường hợp của bà Merkel đó, thì uy tín của bà đối quốc tế rất cao. Trong khi đó thì ở Đức, nhất là trong thời gian gần đây, thì uy tín của bà ngày càng bị giảm do một số những cái lỗi lầm và những cái hoạt động thiếu cân nhắc của bà Merkel trong thời gian qua.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của Mỹ về bộ máy quân sự Trung Quốc.
Trung Quốc thay đổi lãnh đạo vùng Tây Tạng.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện điều tra về các hành vi chà đạp nhân quyền.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan từ chức chủ tịch đảng Dân Chủ cầm quyền.
Chính quyền chuyển tiếp Libya đặt trụ sở tại Tripoli.
Miền Đông Hoa Kỳ chuẩn bị đối phó với bão Irene.
Mỗi ngày một sự kiện, Wikileaks công bố hàng ngàn bức điện mật của Ngoại giao Mỹ về Việt Nam.
Thủ tướng Merkel rất nổi tiếng trên thế giới, nhưng đang bị chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận Đức. RFI phỏng vấn chuyên gia Âu Dương Thệ từ Dortmund.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Ngày mai thứ Bảy, Singapore sẽ tổ chức bầu tổng thống. Liên quan đến sự kiện này, nhật báo Le Monde sẽ ra hôm nay có bài nhận định xã hội Singapore âm thầm theo đuổi trào lưu dân chủ. Bài báo cho biết cuộc bỏ phiếu ngày mai có thể sẽ xác nhận cho các tiến triển chính trị hiện hành.
Kể từ khi bầu cử tổng thống đầu tiên được tổ chức vào năm 1993, lần đầu tiên bầu cử tổng thống sẽ diễn ra với sự tranh tài giữa bốn ứng viên, ông Tony Tan, cựu phó thủ tướng và ba ứng viên khác thuộc phe đối lập. Le Monde cho biết, ông Tony Tan đã từng quản lý tập đoàn đầu tư chính phủ Singapore, quỹ tài sản lớn nhất của đảo quốc. Ông nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống đương nhiệm Ramanathan hai lần trúng cử khi không có đối thủ trong phe đối lập. Còn ba ứng viên còn lại thuộc các đảng đối lập luôn chỉ trích Đảng Hành động Nhân dân, viết tắt là PAP, cầm quyền kể từ khi lập quốc vào năm 1959. Theo Le Monde, sự kiện này cho thấy trên đảo quốc 5 triệu dân đang từ từ hình thành một hướng suy nghĩ nào đó, mong muốn bẻ gãy tính cứng nhắc của khế ước xã hội. Trên thực tế, vị trí tổng thống tại Singapore chỉ có vai trò hình thức. Le Monde cho rằng nếu như ứng viên Tony Tan trúng cử thì vai trò này sẽ không thay đổi. Còn trong trường hợp một trong ba ứng viên đối lập trúng cử, có thể họ sẽ đi đến việc sử dụng quyền phủ quyết, nhất là trong việc chặn đứng và sự bổ nhiệm trong chính phủ. Theo Le Monde, do phụ thuộc nhiều vào thế giới để kích thích tăng trưởng kinh tế, nên xã hội Singapore đang gặp một loạt các khó khăn như thách thức về dân số, sức mua của tầng lớp trung lưu giảm, bất bình đẳng kỷ lục giữa các giai tầng xã hội, sự mệt mỏi về hệ tư tưởng chủ nghĩa gia trưởng có hiệu lực kể từ giành độc lập năm 1965, quyền tự do ngôn luận bị tước đoạt. Trong đợt bầu cử quốc hội hồi tháng 5 vừa qua, xã hội Singapore đã cho thấy sự khát khao đổi mới của họ. Lần đó, đảng PAP của Thủ tướng Lý Hiển Long chỉ đã có 60% số phiếu bầu. Le Monde nhận xét, kết quả bầu cử đưa ra có lẽ sẽ thấy nực cười, phe đối lập chỉ đã có 6 trên tổng số 87 ghế tại quốc hội, thay vì là 2 ghế như trước đây. Tuy nhiên, nếu xem xét ở góc độ địa phương, lần đầu tiên đảng lao động Workers' Party, viết tắt là WP, đã chiếm được 5 ghế trong cùng một quận. Ngay khi kết quả được công bố, ông Lý Hiển Long phải lập tức lên tiếng xin lỗi và cam kết sửa sai. Không những thế, ông Lý Quang Diệu, cha đẻ của nước Singapore hiện đại và cũng là cha của Thủ tướng Lý Hiển Long, đã phải tuyên bố từ chức Bộ trưởng Cố vấn để nhường cho giới trẻ. Le Monde ghi nhận công lao to lớn của ông Lý Quang Diệu đã đưa Singapore thành một nước phồn vinh với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 9%. mức thu nhập quốc dân GDP trên đầu người đứng hàng thứ tư trên thế giới, Singapore là cảng biển lớn thứ hai sau Thượng Hải, thống trị lĩnh vực công nghệ bán dẫn, ngành dược sinh học và có đến 15% người giàu. Giờ đây, người dân Singapore bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chủ nghĩa gia trưởng, họ khao khát một nền dân chủ, ở đó người dân sẽ được hưởng nhiều không gian rộng lớn hơn cho tự do ngôn luận. Cuối cùng, Le Monde đã trích dẫn lời nhận định của một cựu phóng viên, có lẽ đã đến lúc nhà nước nên đàm phán với xã hội dân sự.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, báo Le Monde có bài tại Cuba, xã hội dân sự đang từng bước được xây dựng đối mặt với chế độ độc đảng, có nhiều điểm tương đồng với tình hình Việt Nam hiện nay.
Theo các tác giả bài báo, cùng với việc giới trí thức và nghệ sĩ có được một sự độc lập tương đối, một số tầng lớp khác tại Cuba như cộng đồng người đồng tính luyến ái, giới luật sư, cộng đồng người da đen đang cố gắng thúc đẩy sự hình thành một xã hội dân sự còn phôi thai trong một thể chế mà Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo. Lập luận của họ là đấu tranh, bảo vệ và thực hiện các quyền công dân được ghi ngay trong hiến pháp và pháp luật của Cuba. Báo Le Monde đưa ra ví dụ Colinis Imber Acosta, 34 tuổi. Từ nhiều tháng nay, cô tìm mọi cách vận động để thành lập một cách hợp pháp, theo luật Cuba, một tổ chức quan sát theo dõi các quyền của những người đồng tính luyến ái, chuyển giới tính. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là Trung tâm Quốc gia Giáo dục Giới tính do bà Mariela Castro làm chủ tịch, con gái của lãnh đạo Cuba, ông Raúl Castro. Còn việc xin giấy phép không đơn giản bởi vì bà Mariela Castro coi một số quyền của giới đồng tính luyến ái như việc tổ chức tuần hành Gay Pride là một hình thức phản đối và không thể chấp nhận được ở Cuba. Tuy vậy, Colinis Ember Acosta không nản chí, cô nhờ đến sự giúp đỡ của Hiệp hội Tư pháp Cuba, quy tụ hàng chục luật sư. Thế nhưng, bản thân tổ chức này cũng đang xin phép được thành lập. Trong khi chờ đợi chính quyền công nhận, hiệp hội này còn hỗ trợ cộng đồng người da đen trong cuộc đấu tranh chống các tình trạng phân biệt chủng tộc, một tệ nạn đã phát triển mạnh do các bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng kể từ khi Liên Xô sụp đổ và mô hình Cuba bị khủng hoảng. Luật sư Wilfredo Valan giải thích vì sao ông và các cộng sự muốn thành lập hiệp hội. Tại Cuba, không có phân chia quyền lực, tư pháp phụ thuộc vào hành pháp và những các chỉ thị từ cơ quan an ninh nhà nước. Hiện nay, chỉ có các luật sư trong các văn phòng luật sư tập thể mà tất cả đều là quan chức nhà nước, được hành nghề, có quyền đại diện cho thân chủ trước tòa. Vừa qua, chính quyền Cuba ra quyết định một cách độc đoán cho phép tư nhân được hoạt động trong 178 nghề, nhưng không mở rộng tới lĩnh vực kiến trúc, tin học, giáo dục và y tế. Luật hình sự Cuba cũng đưa ra những tội danh mà luật pháp của các nước khác không trừng phạt. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Tư pháp Cuba mở các lớp giảng dạy luật pháp, về hiến pháp, về luật hình sự và tố tụng. Hiệp hội cũng kêu gọi chính quyền phê chuẩn và phổ biến các công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị và các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa mà nước này đã ký vào năm 2008. Hiến pháp Cuba cũng quy định Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước. Vậy điều này có ngăn cản sự tiến bộ của xã hội hay không? Ông Rafael Hernandez, phụ trách tạp chí khoa học xã hội Temas cho biết, hiện nay Cuba có 800.000 đảng viên và nên xem xét vấn đề Đảng Cộng sản dưới góc độ cần đẩy mạnh dân chủ hóa, mang tính đại diện cao hơn. Theo một trí thức khác, được coi là có đầu óc cải tổ, thì nhận định đa đảng không phải là giải pháp duy nhất cho vấn đề độc đảng. Để hiểu được tâm trạng hiện nay của người dân Cuba, báo Le Monde trích dẫn một kinh tế gia trẻ đã từng theo học tại Mexico. Ông nói, chính phủ hoài công khẳng định là sự trung thành với chủ nghĩa xã hội, nhưng người dân trên đường phố thì tư duy theo mô hình thị trường, họ không muốn phụ thuộc vào nhà nước nữa. Còn luật sư Valan thì tỏ ra lạc quan, bất chấp những khó khăn cản trở sự thay đổi tại Cuba, những sáng kiến cá nhân và của các hiệp hội cho thấy là nỗi sợ hãi đang đổi phía. Ông dẫn một câu của nhà tư tưởng Pháp Montesquieu, nền Cộng hòa chỉ là một cái xác chết, sức mạnh của nó chỉ còn là quyền lực của một số công dân, còn tự do thì thuộc về mọi người.
Le Monde thống kê, chỉ riêng trong tháng 8 đã có tổng cộng
11 vụ cá mập tấn công con người. Hầu hết các vụ tấn công đều do cá mập trắng, một loại cá mập đại dương và ăn thịt người thực hiện. Để giải thích cho sự gia tăng đột biến này, tờ báo hôm nay có bài đề tựa Bí ẩn sự gia tăng các vụ cá mập tấn công con người. Bài viết cho biết chính các hoạt động của con người đã gây ra sự chú ý cho loài cá mập nguy hiểm này.
Theo con số thống kê do các nhà khoa học tại bang Florida đưa ra, thì chỉ tính riêng trong năm 2010, có tổng cộng 79 vụ tấn công của cá mập xảy ra, trong đó có 6 vụ gây chết người, tăng 25% so với năm 2009. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2000. Mỹ đứng đầu danh sách với 36 vụ trong năm 2010, kế tiếp là Úc và Nam Phi. Giải thích cho sự gia tăng đáng kể này, các chuyên gia đều cùng cho rằng chính các hoạt động của con người đã thu hút sự chú ý của các loài cá mập trắng. Các tour du lịch bãi biển ngày càng rẻ, khiến lượng khách du lịch đến tắm trên các bãi biển mà trước đây chỉ dành cho khách ưu đãi ngày càng tăng. Mặt khác, nhiều tour du lịch tại Ai Cập đã cho ném xuống biển các loại đồ ăn để thu hút cá mập và nhằm thỏa mãn những du khách nào ham muốn tìm cảm giác mạnh. Đánh bắt quá mức cũng là một nguyên nhân giải thích cho sự hiện diện các loài cá mập nguy hiểm gần bờ. Theo các nhà khoa học, việc khai thác quá mức đã làm biến mất đi một lượng lớn loài cá mập duyên hải. Nó đã cho phép các loài cá mập đại dương xâm chiếm dần một phần lãnh thổ và tiến gần hơn đến các bờ biển. Cuối cùng, Le Monde cho biết khí hậu ấm dần cũng có thể là một nguồn gốc của những vụ tấn công bất thường này. Những biến đổi dòng chảy đại dương trên cấp độ hành tinh có thể làm thay đổi sự phân vùng các loài cá mập. Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa của RFI. Hôm nay chúng tôi xin phát lại bài Nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền và quyển sổ tay hành trình xuôi dòng sông Mekong, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Tên tuổi của nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền có thể còn hơi xa lạ đối với công chúng, nhưng anh lại khá quen thuộc với giới chuyên ngành báo chí. Những bức ảnh phóng sự của anh đã từng được đăng trên các tờ báo có uy tín hàng đầu thế giới, trong đó có Newsweek, Times Asia, Geo Magazine, Paris Match, Le Monde. Tính đến nay, anh đã đoạt trên dưới 6 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế và đã cho ra mắt 7 tập ảnh chụp, trong đó có quyển sổ tay hành trình về sông Mekong do nhà xuất bản Edition Duchesne phát hành. Trên giấy tờ chính thức, anh Lâm Đức Hiền sinh năm 1966 tại Tác Xế, thuộc vùng Champasak ở Lào. Nhưng theo lời anh kể thì anh sinh năm Quý Mão, tức là năm 1963. Anh xuất thân từ một gia đình gốc Việt định cư sau hai thế hệ ở miền Nam nước Lào. Năm 1975, anh cùng với bố mẹ vượt biên sang Thái Lan tị nạn, bị giam lỏng và ngược đãi trong vòng 2 năm tại các trại Nông Khai rồi CQ. Sang Pháp định cư vào năm 1977, anh lớn lên ở vùng tỉnh lẻ. Thời gian đầu hội nhập khó khăn vì trong nhiều năm liền do hoàn cảnh lưu lạc, anh không được cấp sách đến trường. Theo lời anh kể, vào cái lứa tuổi mà các thiếu niên người Pháp vòi tiền cha mẹ để ăn quà và mua đồ chơi, đến hè thì được đi nghỉ mát, thì quanh năm suốt tháng anh chỉ làm bạn với sách vở, học tiếng cấp tốc để theo kịp những gì thầy cô giảng dạy ở trong lớp. Anh liên tục đọc sách để thuộc lòng từ vựng, trong đó có quyển từ điển Larousse dành cho người học tiếng Pháp vỡ lòng. Với tất cả những nỗ lực đó, anh tốt nghiệp trường mỹ thuật thành phố Lyon, nhưng chỉ thật sự chọn nghề nhiếp ảnh trong thời gian anh hoạt động thiện nguyện trong vòng 5 năm liền với tổ chức nhân đạo Equilibre. Từ đó trở đi, thế giới trở thành sân chơi của nhà nhiếp ảnh, vì đối với anh, chốn nào cũng có thể là nhà, nơi đâu cũng có đề tài để chụp. nhưng anh Lâm Đức Hiền không chọn những nơi yên tĩnh thanh bình, mà là chọn những nơi dầu sôi lửa bỏng. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm của anh là thân phận của những con người bị gạt ra bên lề xã hội, những thường dân không đòi hỏi gì khác ngoài một cuộc sống an lành, nhưng do thời thế, họ lại bị lôi kéo vào cơn lốc của những cuộc xung đột. Từ Sarajevo đến vùng Kurdistan, từ Palestine đến Guinea, tác giả Lâm Đức Hiền đặt một cái nhìn đầy cảm thông đối với những người không còn gì để mất. Ông tính của anh lại càng trìu mến hơn đối với tuổi thơ bất hạnh trong loạt nhiếp ảnh phóng sự mà anh thực hiện với tổ chức phi chính phủ Les Enfants du Monde. Những bức ảnh chụp của anh tinh tế và sắc cảnh đến nỗi nhà văn Christian Bobin phải thốt lên câu nói: tác giả Lâm Đức Hiền thường chụp những người phải sống trong hoàn cảnh ràng buộc gò bó, nhưng thay vì nhốt họ vào trong khung ảnh, anh lại thổi vào đó một luồng gió mới đủ để ấp ủ hạt giống hy vọng. Ảnh chụp của Lâm Đức Hiền đẹp vì anh biết lắng nghe từng nhịp đập của thế giới, như đó lại là nhịp đập của những trái tim yếu đuối nhất luôn bị kẻ mạnh bắt nạt. Trong suốt thời gian hành nghề, anh Lâm Đức Hiền đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng của Trung tâm Quốc gia Nhiếp ảnh Pháp, giải thưởng nhiếp ảnh châu Âu Leica do thành phố VV ở Thụy Sĩ trao tặng, hạng nhất trong thể loại chân dung của giải thưởng World Press. Nhiều ảnh phóng sự của anh đã được đăng trên các tờ báo Anh ngữ, US News, Newsweek, Time Asia. Trong tiếng Pháp thì có Paris Match, Le Monde, Libération và La Croix.
Nhưng Lâm Đức Hiền không chỉ nổi tiếng là một nhà nhiếp ảnh dấn thân, dùng hình ảnh để đánh động dư luận, gióng tiếng chuông để thức tỉnh lương tâm, mà còn là một tác giả của những bức ảnh chụp đầy sáng tạo. Gần đây, anh cho ra mắt cuốn sách gồm hơn 100 tấm ảnh chụp về sông Mekong với tiểu tựa Câu chuyện của những con người. Một cuốn sổ tay hành trình mà qua đó nhà nhiếp ảnh đã thu vào ống kính đời sống của các cư dân tại hạ nguồn và thượng nguồn sông Mekong. Ngoài các cảnh sinh hoạt đời thường, sở trường của nhà nhiếp ảnh Lân Đức Hiền là những bức chân dung mà trong con mắt anh là hiện thân cho cuộc sống muôn mặt ven dòng Mekong. Anh Lâm Đức Hiền từng trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, trong đó anh kể lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
Au départ, c'était pour moi c'était un voyage, un retour aux sources, vraiment un retour au Laos, à Parsé, retrouver là ma grand-mère qui vit toujours aujourd'hui.
Đối với tôi, loạt ảnh chụp về sông Mekong trước hết là một chuyến đi tìm lại cội nguồn, trở về nơi mà tôi đã sinh ra, tức là Parsé ở Lào. Bà nội của tôi hiện vẫn còn sống tại đó. Và mỗi lần tôi về, thì tôi gặp lại bà cụ. Hình ảnh của dòng sông Mekong ăn sâu trong ký ức, như thể lúc nào cũng muốn gọi tôi trở về. Vì thế cho nên dù có đi đâu, làm việc ở chốn nào, ở Paris hay ở một thành phố khác, đến một lúc nào đó tôi lại muốn về thăm quê nội và nhìn lại dòng sông Mekong. Đối với những cư dân sống ven bờ sông này, họ không thể tưởng tượng nổi là ở phía hạ nguồn hay thượng nguồn, có nhiều dân tộc khác cùng sống trên cùng một dòng sông. Tôi có nhiều may mắn là đã có cơ hội ngược xuôi dòng sông Mekong, rời khỏi nguyên quán để đi thăm các vùng trên thượng nguồn hay ở hạ nguồn. Tôi được dịp khám phá nhiều dân tộc với phong tục tập quán khác biệt với người Lào, từ Campuchia, Miến Điện sang Tây Tạng. Nhưng có một điểm chung mà tôi tìm thấy là tất cả các dân tộc này đều có một mối quan hệ thiết thân, nếu không nói là ruột thịt với sông Mekong. Hầu hết các sinh hoạt của họ đều gắn liền với dòng sông. Đối với tôi, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để tôi thực hiện loạt ảnh phóng sự về sông Mekong. Tôi tìm được một sự đồng cảm nơi những con người mà tôi đã gặp. Trong câu chuyện của họ, đôi khi tôi bất chợt nhận ra chính mình.
Anh Lâm Đức Hiền rời nước Lào từ khi còn niên thiếu. Mãi đến 13 năm sau, anh mới được dịp trở lại quê nhà. Anh cho biết cảm tưởng của mình khi lần đầu tiên trở về thăm vùng Bắc Dế bên dòng sông Mekong.
C'est complètement un choc. À la fois, j'ai quitté le pays et je suis revenu, j'ai l'impression que le pays n'a pas bougé un poil. Parce que le pays est resté figé et les routes sont peut-être empirées, quoi. Tout est délabré, même rien n'a changé, mais en même temps, ça a empiré.
Lần đầu tiên tôi về thăm quê nội, tức là vào năm 1988, tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi rời nước Lào khi tôi còn nhỏ, và mãi đến 13 năm sau tôi mới được dịp trở về quê nhà. Và tôi có cảm tưởng thời gian đã dừng lại trong suốt thời gian tôi xa quê hương. Cả một xứ sở bất động như một bức ảnh chụp. Có thay đổi hay chăng là tình hình đang có vẻ xấu đi. Đường xá xuống cấp, nhà cửa thì bị hư hỏng. Vùng nông thôn trước đó đã nghèo, lúc tôi về thì càng có vẻ nghèo hơn. Tôi còn nhớ là lần đầu tiên tôi về, tôi thật sự rất xúc động. Vì trong suốt 13 năm tôi sống ở Pháp, Tôi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng là sẽ không nhìn lại được người thân, được dịp sống gần gũi với bà nội. Khi gặp lại rồi thì tôi không còn muốn rời xa bà cụ. Trong suốt 2 tháng liền, tôi cứ quanh quẩn bên bà và chụp vô số bức ảnh, như thể tôi muốn ghi lại rất nhiều kỷ niệm, không chỉ qua ống kính mà còn trong ký ức. Sau đó thì tôi có dịp về thăm quê nhà thường xuyên hơn, nhưng chuyến đi lần đầu thì mới thật sự làm cho tôi xúc động đến mức choáng ngợp. Có một điều rất lạ mà tôi đã trải nghiệm là ở Bắc Xế, ngoài việc thăm gia đình và người thân thì chẳng còn gì khác để làm. Và đối với những ai đã từng quen với nhịp sống hối hả ở phương Tây, thì có thể nói là cuộc sống tại chỗ, buồn chán đến chết. Tôi nghĩ rằng mình phải tìm một cái gì đó để làm, và trong suốt thời gian tôi ở Lào, tôi đã thực hiện những bức chân dung của tôi ở nhà bà nội. Mỗi ngày tôi chỉ chụp một tấm, tức là hoàn toàn khác hẳn với cái nhịp điệu của một nhà nhiếp ảnh phóng sự. Ở Bắc Xế, tôi không còn bị lôi cuốn vào cái nhịp sống đó. Ngược lại, tôi tận hưởng những giây phút bình yên, dù chẳng có gì để làm. Mọi người ở xung quanh tôi đều sống như vậy, nên người ta có cảm giác là thời gian đang chậm lại.
Trước khi thực hiện loạt ảnh về sông Mekong, anh Lâm Đức Hiền nổi tiếng là một nhà nhiếp ảnh dấn thân, một phóng viên gắn liền công việc của mình với các biến cố thời sự nóng bỏng. Theo anh, cái tinh thần dấn thân đó xuất phát từ một chuyến đi Rumani.
Oui, c'est vraiment le hasard, je savais même, j'étais même pas photographe, j'étais étudiant des beaux-arts. Et un jour, vers le 25 décembre, j'ai vu des images, cette liesse. Alors, la révolution, quoi, Bucarest.
Vâng, tôi đến với nhà nhiếp ảnh một cách thật là tình cờ. Tôi đi Rumani lần đầu tiên vào năm 1989, lúc đó tôi còn là sinh viên trường mỹ thuật, chứ chưa phải là nhiếp ảnh viên. Tôi còn nhớ là tôi đã được xem một phóng sự trên đài truyền hình cuối tháng 12 về cuộc cách mạng đang diễn ra tại Bucharest. Không hiểu vì sao lúc đó tôi muốn có mặt trên hiện trường để tận mắt chứng kiến một sự kiện lịch sử đang diễn ra. Gia đình tôi lúc đó đã tìm cách khuyên can, nhưng tôi vẫn đáp xe lửa đến tận Timișoara. Lúc đó tôi không hề có cảm giác sợ sệt. Ngược lại đi đâu tôi cũng cảm nhận được một bầu không khí hân hoan phấn khởi vì đất nước Rumani đang thay đổi chế độ, bức màn sắt của khối Đông Âu đang sụp đổ. Sau chuyến đi này, tôi tham gia vào một tổ chức phi chính phủ mà mục tiêu lúc đó là viện trợ nhân đạo cho trẻ em nghèo ở Rumani. Tại nước này, tôi đã được dịp chứng kiến các viện cô nhi, các trẻ bụi đời, những hình ảnh mà khó ai có thể cầm lòng và chịu đựng nổi. Nhưng đối với tôi, đó chính là chất xúc tác mãnh liệt thôi thúc tôi làm một cái gì đó để phản ánh sự thật, để phản ánh những gì tôi chứng kiến tận mắt. Nhưng tôi không muốn là một kẻ nhìn trộm, chụp ảnh để phô bày nỗi khổ đau của con người. Để chụp ảnh phóng sự, tôi nghĩ là mình phải tìm cách sống gần gũi với đối tượng mình chụp, sống trong môi trường của họ. Nếu không hiểu thấu, thì ít ra là để có thể chia sẻ hoàn cảnh của họ. Từ đó trở đi, thì dù là đi làm phóng sự ở bất cứ nơi nào, tôi cũng muốn có đủ thời gian để ngụp lặn trong cái môi trường của nơi mà tôi đặt chân đến.
Từ vùng Kurdistan ở Iraq, rồi đến Kosovo, Algeria hay Afghanistan, anh Lâm Đức Hiền đã thu vào ống kính những bức hình gắn liền với các biến cố thời sự nóng bỏng. Tuy nhiên, ở đâu đó, sông Mekong vẫn luôn luôn gắn liền với các ký ức của anh về tuổi thơ. Mãi đến gần đây, anh mới có dịp chuyển sang đề tài có phần riêng tư hơn này. Không bị bó buộc bởi tính chất thời sự, nhà nhiếp ảnh cũng trở nên tự do hơn. Anh cho biết, trong cuộc hành trình dọc sông Mekong, một số bức ảnh nảy sinh từ các cảm xúc bất chợt.
Celle que j'ai sous les yeux, c'est vraiment, c'est pas une photo qui que j'ai cherché à prendre. Voilà, il y a un rideau de pluie qui tombe sur un toit de chaume de riz. Et puis c'est vraiment un rideau de pluie vraiment.
Có những tấm hình mà tôi không hề hình dung trước ở trong tâm trí. Nói cách khác, tôi không có chủ ý ban đầu chụp một tấm ảnh như vậy. Chẳng hạn như trong tấm hình mà tôi đang có trước mắt là một bức ảnh chụp dưới trời mưa gần bờ sông Mekong. Trời đang mưa tầm tã, tạo ra một bức màn nước trước mặt người nhìn. Các giọt nước mưa nặng trĩu rơi trên một mái nhà lá lợp bằng rơm. Ngay trước ống kính là một đứa bé đang chìa tay sang, như thể để hứng mưa, bắt chụp lấy từng hạt nước đọng trên mái nhà, rồi nhỏ giọt từ từ xuống mặt đất. Cái cảm xúc thúc giục tôi cầm lấy ống kính để chụp tấm hình này không phải là tiếng mưa rơi trên mái lá, hay hình ảnh của mưa rào làm mờ đi khung cảnh ở xung quanh, mà lại là mùi của đất khô đang bốc lên dưới cơn mưa lớn. Sau nhiều ngày nắng nóng, đất sét khô cứng hẳn đi, và khi trời đổ mưa, thì mùi đất khô bốc lên với những hạt nước đầu tiên. Mùi đất đưa tôi trở về với tuổi thơ, đánh thức một kỷ niệm lưu lại trong ký ức, không phải là qua hình ảnh mà là qua mùi hương. Có thể nói là bức ảnh này tiêu biểu cho những tấm ảnh, gợi lại cho tôi những cảm xúc đẹp trong quá khứ. Ngoài ra cũng có những lúc, trong chuyến đi lên thượng nguồn sông Mekong, đã giúp cho tôi khám phá những cái cảm giác hoàn toàn mới. Ở những vùng hạ nguồn, tôi cứ có cảm giác là mình đang hồi tưởng lại dĩ vãng. Nhưng càng đi lên thượng nguồn, chẳng hạn như trong suốt chặng đường đến Tây Tạng, đường đi càng lúc càng lên cao, nó cho tôi cái cảm giác của một sự hồi sinh. Trong chuyến đi thăm các vùng sông Mekong, tôi không những chụp ảnh mà còn thực hiện một bộ phim tài liệu. Và khi được dịp đến vùng Hy Mã Lạp Sơn, thì không hiểu vì sao, trong đầu tôi cứ quanh quẩn giai điệu của bài hát chủ đề của bộ phim Dead Man Walking.
Chuyến đi thăm sông Mekong không chỉ là một cuộc hành trình tìm lại cội nguồn, mà dường như đối với anh Lâm Đức Hiền, còn đánh dấu sự hồi sinh của nguồn cảm hứng. Nhà nhiếp ảnh tài ba, con người có tấm lòng này, nay đã biết rõ từ đâu anh đến. Hy vọng anh sẽ tiếp tục tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng khác trong tương lai.
Quý thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đến là góc vườn âm nhạc, nguồn gốc và giai thoại của bản nhạc Season in the Sun, từng được dịch sang tiếng Việt dưới tựa đề Những mùa nắng đẹp, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe nhạc phẩm Hà Nội đêm trở gió do ca sĩ Mỹ Linh trình bày.
Những con đường thân quen còn đó, tiếng giao vang đâu đây nghe đồng trời đêm. Hồng Hà ơi! Cành mẹ thì thầm gục đầu vào dĩ vãng, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, giọng dân ca song gợi nhớ hồ Gươm. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mặt hồ, cô đơn sống dùng ngoài ngõ vắng. Con sống nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi.